Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ hai ngày 22 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Vẫn còn nhiều tỉnh, thành phố tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi rất chậm.
Hôm nay 22 tháng 8, nhiều trường học trên toàn quốc sẽ đón học sinh lớp 1 tự trường.
Hà Nội còn thiếu gần 6.900 trụ nước chữa cháy.
31 tàu chở ngũ cốc đã rời cảng của Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 258, kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về thúc đẩy triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định số 31 của Chính phủ. Để thúc đẩy việc triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất, Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 25 tháng 8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp giải đáp các vướng mắc liên quan. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thành lập các đoàn công tác do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì với sự tham gia của các bộ, cơ quan liên quan để kiểm tra, khảo sát thực tế, nắm bắt tình hình triển khai tại các ngân hàng thương mại để kịp thời đôn đốc, giải đáp thắc mắc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách.
Văn phòng Chính phủ cũng vừa có thông báo số 259 ngày 21 tháng 8, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, còn lại chưa phân bổ, chưa giao chi tiết của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Để sớm hoàn thành việc phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn còn lại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương xây dựng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đối với số vốn còn lại chưa phân bổ, chưa giao kế hoạch, thời hạn hoàn thành cụ thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 22 tháng 8 năm 2022.
Theo Bộ Y tế, tiến độ tiêm vaccine COVID-19 ở một số địa phương hiện không đạt yêu cầu đề ra, nhất là tiêm mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Về tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, sau hơn 4 tháng triển khai tiêm, đến nay tỷ lệ mũi 1 trung bình cả nước là 80,1%, mũi 2 là 50,5%. Vẫn còn nhiều tỉnh, thành phố tiêm rất chậm cả hai mũi, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước rất nhiều. Thậm chí có địa phương như là Quảng Nam, tỷ lệ tiêm mũi 2 mới 17%, chỉ bằng gần 1/3 mức chung mũi 2 của cả nước.
Hôm nay 22 tháng 8, nhiều trường học trên toàn quốc sẽ đón học sinh lớp 1 tự trường. Quyết định cho phép học sinh lớp 1 tự trường sớm hơn các cấp học khác được dư luận xã hội, nhân dân, phụ huynh học sinh và giáo viên đồng tình ủng hộ. Bởi đây là lứa học sinh nhỏ nhất, lần đầu tiên bước vào cấp học phổ thông, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và toàn diện. Hiện nay, các nhà trường đã sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên và các điều kiện cần thiết để chuẩn bị cho ngày tự trường của học sinh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo, nếu có bất kỳ thí sinh nào vì lý do ngoài mong muốn mà chưa đăng ký được nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học thì cần thông tin ngay về vụ giáo dục đại học qua địa chỉ email trong vòng 3 ngày, từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8. Như vậy là hơn 315.000 thí sinh vì lý do kỹ thuật hoặc bất khả kháng của hệ thống đăng ký thì có thể thông tin về vụ giáo dục đại học để được xem xét giải quyết.
Báo cáo mới nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hiện thành phố còn thiếu gần 6.900 trụ nước chữa cháy, 343 bể nước chữa cháy và 448 bể lấy nước, hố thu nước chữa cháy. Đáng chú ý, do mật độ dân số ngày càng tăng cao, đối chiếu với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy hiện hành, thành phố cần lắp đặt bổ sung số lượng trụ nước, bể lấy nước, hố thu nước chữa cháy nêu trên.
Còn theo Công an thành phố Hà Nội, tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng đã kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy hơn 19.100 lượt cơ sở, ra quyết định xử phạt 930 trường hợp với số tiền phạt trên 8,6 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng cũng chỉ rõ nguyên nhân xảy ra cháy chủ yếu đến từ sự cố hệ thống thiết bị điện chiếm 52,2%. Địa bàn xảy ra cháy vẫn chủ yếu xảy ra ở nội thành chiếm 60,2% trên tổng số vụ cháy.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết, tính đến chiều ngày 21 tháng 8 theo giờ địa phương, số người thiệt mạng do lũ quét ở tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc nước này đã tăng lên 26 người, trong khi 5 người khác vẫn mất tích. Trung Quốc đang phải đối mặt với một loạt thảm họa do mưa lũ trong mùa hè này, cùng với tình trạng nắng nóng khắc nghiệt cũng như hạn hán tại nhiều vùng khác nhau. Theo truyền thông nước này, đây là đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu ghi chép về các hiện tượng thời tiết cực đoan này cách đây 60 năm.
Ngày 21 tháng 8, hãng thông tấn Bata của Afghanistan đưa tin ít nhất 10 người đã thiệt mạng và nhiều ngôi nhà bị phá hủy do lũ quét tại huyện Khushi thuộc tỉnh Loga, miền đông nước này. Theo giới chức Afghanistan, trong vài tháng trở lại đây, hơn 200 người đã thiệt mạng do mưa lớn và lũ lụt tại 10 trong số 34 tỉnh của nước này.
Còn tại Ấn Độ, chỉ trong 3 ngày qua, lũ lụt và lở đất đã khiến ít nhất 50 người ở miền Bắc và miền Đông Ấn Độ thiệt mạng. Mưa lũ làm ngập hàng trăm ngôi làng, cuốn trôi nhà cửa và khiến cư dân mắc kẹt, trong khi các đội cứu hộ phải chạy đua để sơ tán những người sống sót.
Ngày 21 tháng 8, hãng tin Reuters Anh dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã có thêm 4 tàu chở lương thực đã rời các cảng của Ukraine, nâng tổng số tàu rời khỏi các cảng trên Biển Đen của Ukraine theo thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian lên thành 31 tàu. Phía Ukraine cũng cho biết là sẽ có thêm khoảng 10 tàu chở ngũ cốc chuẩn bị rời các cảng Ukraine. Ngoài ra thì hơn 40 tàu khác đang xin cấp phép vận chuyển hàng đến các cảng của Ukraine.
Hôm nay cũng là tròn một tháng sau khi thỏa thuận được ký kết. Thế giới vẫn đang ngồi đếm từng chuyến tàu đến 3 cảng của Ukraine chở ngũ cốc để mang ra thị trường thế giới. 27 là con số mà Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận được cho tới ngày hôm qua, là những tàu đã có thể rời các cảng của Ukraine. Và cơn sốt giá lương thực trên toàn cầu vẫn chưa thể hạ nhiệt một cách rõ ràng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 20 tháng 8 cảnh báo, nếu việc chậm trễ này vẫn tiếp diễn, thì một cuộc khủng hoảng lương thực vào năm tới là điều không tránh khỏi.
Ngoài COVID-19 và đậu mùa khỉ, giới chức Ấn Độ vừa phát hiện một căn bệnh kỳ lạ khác đang lây lan nhanh ở trẻ em. Căn bệnh mới được gọi là cúm cà chua. Cúm cà chua lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ vào ngày 6 tháng 5 và đến nay đã lây nhiễm cho 82 trẻ em, tất cả đều dưới 5 tuổi. Hiện tại thì không có thuốc chữa bệnh cúm này. Người bệnh được khuyên nên nghỉ ngơi và cách ly 5 đến 7 ngày do bệnh dễ lây lan.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Đêm qua, người hâm mộ ngoại hạng Anh lại thêm một lần bất ngờ sửng sốt khi chứng kiến trận thua bẻ mặt của đại gia nước Anh Chelsea trước Leeds United. Quả thực, chuyến làm khách tại Elland Road của Tuchel và các học trò đã khiến tất cả người hâm mộ phải ngỡ ngàng. Chỉ trong 45 phút hiệp 1, Chelsea đã thua chóng vánh 2 bàn, trong khi đó có một bàn do người nhện Mendy mắc phải sai lầm ngớ ngẩn. Sang hiệp 2, Jack Harrison là người tiếp tục trừng phạt thủ thành của Chelsea để nâng tỷ số lên 3-0 cho Leeds. Những phút cuối, Koulibaly của Chelsea còn phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với việc Chelsea còn phải chơi thiếu người và chấp nhận phơi áo với 3 bàn thua.
Ở trận đấu diễn ra cùng giờ giữa West Ham, Brighton, đội chủ nhà West Ham đã có một trận thua tâm phục khẩu phục trước Brighton. Kết thúc 90 phút, Brighton giành chiến thắng 2-0 trước West Ham.
Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez đã đưa ra bình luận trước việc Casemiro rời câu lạc bộ để gia nhập MU. Người đứng đầu Bernabeu nói với Marca, Casemiro là một huyền thoại, cậu ấy đã quyết định những gì cậu ấy muốn sau khi đã có tất cả cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ vinh danh cậu ấy tại thành phố Real Madrid vì những gì cậu ấy đã làm cho câu lạc bộ.
Trong bối cảnh MU chuẩn bị đưa ra đề nghị mới sau khi bị Ajax từ chối con số 80 triệu euro, Anthony đã liên tiếp bỏ tập để thể hiện mong muốn được ra đi. Các nguồn tin thân cận tiết lộ, tiền đạo người Brazil rất khát khao tái hợp với huấn luyện viên Erik ten Hag tại sân Old Trafford.
Chuyên gia bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Almeida tiết lộ Ronaldo đã chấp nhận tiếp tục khoác áo quỷ đỏ và từ bỏ kế hoạch ra đi tìm đội bóng mới. Quyết định của CR7 chịu tác động rất lớn từ việc MU chiêu mộ Casemiro một cách nhanh gọn.
Theo Daily Star, Man City dự kiến sẽ tăng lương cho Bernardo Silva lên vị trí thứ 3 trong danh sách những người có thu nhập cao nhất tại Etihad, chỉ sau Kevin De Bruyne và Erling Haaland. Đây là nỗ lực của Man City để thuyết phục tiền vệ người Bồ Đào Nha cam kết gắn bó lâu dài với câu lạc bộ trước sự nhòm ngó của Barcelona.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Ánh Nguyệt, thưa quý thính giả. Đêm qua, miền Bắc vẫn còn có nơi có mưa nhiều, trong đó vùng ven biển, khu vực vùng núi, trung du phía Bắc là những nơi vẫn còn có mưa to. Nhưng lúc này thì mưa đã giảm, chỉ còn xuất hiện lác đác ở một vài nơi và người dân miền Bắc đang đón ngày đầu tuần với thời tiết khá là mát mẻ, với mức nhiệt ngoài trời chỉ khoảng 24-27 độ. Trong ngày hôm nay thì mưa ở miền Bắc sẽ giảm nhanh, trời tạnh ráo, tuy nhiên cường độ nắng chưa quá mạnh nên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp các tỉnh thành phố miền Bắc không quá cao. Với miền Trung, ở Thanh Hóa, Nghệ An hay là khu vực tỉnh Hà Tĩnh, đêm qua cũng vẫn có mưa nhiều nơi. Nhưng lúc này thì mưa cũng đã hết. Người dân các tỉnh miền Trung đang được tận hưởng buổi sáng đầu tuần mát mẻ với mức nhiệt chỉ từ 24-26 độ. Nhưng trạng thái này sẽ không duy trì được lâu bởi hôm nay thì Trung Bộ sẽ có nắng sớm, nhiệt độ vì thế sẽ tăng rõ. từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận đều duy trì mức nhiệt độ từ 33 đến 35 độ. Không có được trạng thái nắng nhiều và kéo dài như ở Bắc Bộ và miền Trung, Nam Bộ và Tây Nguyên cũng có được những khoảng tạnh ráo, có nắng nhưng thời gian nắng chỉ duy trì từ sáng cho đến khoảng đầu giờ chiều. Sau đó từ khoảng sau 13 giờ trở đi, mây dông lại kéo tới và gây mưa cho các tỉnh miền Tây của Nam Bộ trước, sau đó sẽ lan dần lên miền Đông và cả Tây Nguyên. Cục bộ vẫn xuất hiện một số điểm mưa to và dông mạnh. Mức nhiệt trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên vẫn phổ biến từ 26 đến 29 độ, còn ở Nam Bộ là 31 đến 33 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.